Buổi chiều tối mình nghe niệm Phật, rồi buổi sáng nghe gì đây? Chắc là niệm Phật vì phiền não. Nên mình nghe phiền não hơn. Phiền não thì cái nghĩa thường mọi người nghĩ về phiền não thì ai cũng nghĩ là những cái chuyện không vui, những cái chuyện đau buồn của mình. Đó, đó là cái nghĩa phiền não mình nghĩ theo thế gian. Nhưng mà khi mình nói với tùy thuận với thế gian đó thì mấy thầy cũng nói phiền não là như vậy. Đó. Nhưng mà đúng ra đó thì phiền não mà mình nghĩ là những chuyện đau khổ á, đau buồn, đau khổ, tất cả mấy cái khổ, buồn, lo âu, sợ hãi, bất an, tất cả mấy cái đó, những chuyện đau khổ á, lo, rầu này, sợ hãi này, đủ thứ, chấm chấm. Thì mình kêu là phiền não. Nhưng mà giờ đây thì thực sự ra đó thì mấy cái chuyện này á, cái chuyện đau khổ lo rầu sợ hãi này nó đủ thứ á, thì trong đó đó nó có, mình biết cái chữ khổ này này, nó có rất nhiều khổ. Nếu nói khổ á thì nó có 8 khổ, thường nói nó có 3 khổ. Thì trong 8 khổ này đó, thì 8 khổ thì mình thường nghe ái biệt ly khổ, rồi hoán tắng hội khổ, rồi cầu bất đắc khổ, rồi ngũ uẩn xí thịnh khổ, gì nữa, sinh lão bệnh tử khổ. Thế mình thấy như vậy đó, là khổ đau ở đời, ái biệt ly, oán tăng hội, cậu bất đắc, ngũ uẩn xí thịnh, sinh lão bệnh tử. Thì sinh lão bệnh tử này là căn bản. Dù là người, trong đời của một con người nó không có mấy cái khổ này, nó không có 4 cái khổ này, thì nó vẫn phải có cái khổ sinh lão bệnh tử. Đó. Cho nên những cái khổ, mà khi khổ đến thì nó lo buồn rầu. Khi mình bệnh, khi mình già, sinh ra đời là cũng phải lo đủ thứ. Đó, rồi đến khi hưởng cái gì, ái, thì nó bị biệt ly. Đấy. Oán tắng là ghét. Đó. Oán là kẻ thù, tắng là ghét. Thù ghét mà hội họp với nhau, tức là phải ở chung với nhau. Như vợ chồng khi mà thù ghét nhau rồi mà vẫn phải ở chung với nhau đó. Oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, cầu mà không được là khổ, ngũ uẩn xí thịnh khổ. Cho nên là mình có một cái thân Cái này là ngũ uẩn là nói cho cái thân tâm của mình. Cái thân tâm này á, là nó có hết tất cả mấy cái khổ này. Cho nên là xí thịnh là nó bừng lên mạnh mẽ, mãnh liệt. Cho nên càng có cái thân tâm nó là tất cả mấy cái khổ ái biệt ly, oán trắng hội cậu, bất đắc sinh lão bệnh tử gì đó. Nó lẫy lừng ở nơi cái thân tâm của mình. Cho nên kêu là ngũ uẩn xí thịnh khổ. Con người mình sống không có ai muốn khổ. Mình không muốn đến mức độ là mình cũng không muốn nhắc đến cái chữ khổ nữa. Nhưng mà nếu mình đã không muốn khổ á, thì mình phải biết khổ để mình tránh chứ. Mà tại sao mình lại không chịu chú ý đến để không biết gì hết. Đó. Mình đi một cái đường nguy hiểm thì mình cũng cần phải biết tất cả những cái nguy hiểm nó làm sao chứ. Tại sao mình nói đừng nhắc đến cái đó nữa, cứ đi đi. Đi được lúc nào vui là được rồi. Nhắc làm chi? Nó tới rồi, nó cũng tới. Rồi đi lọt xuống cái hố rắn ở dưới gì với lại chăn gì nó vặn người mình, nó nuốt rồi vậy đó. Cho nên mình phải biết chứ. Mình muốn tránh khổ mà. Nên vì thế mà Đức Phật mới biết là chúng sinh sợ khổ lắm. Cho nên Đức Phật mới dạy khổ cho chúng sinh. Để mà chúng sinh biết mà tránh. Cho nên mình cứ nghe kỹ đi. Đừng có thấy sợ, đừng có nghĩ về đạo Phật bi quan, nghe cho nó kỹ. Ai cũng muốn thoát khổ, cho nên phải biết rõ khổ. Bây giờ Đức Phật nói sơ sơ 8 khổ vậy. Còn 3 khổ. Ba khổ này á, đó thì nó là khổ khổ. Nó là hoại khổ. Nó hành khổ. Đó là ba loại khổ. Thì ba loại khổ này là nó bao mấy cái khổ, 8 khổ ở trên đó, mình có thể nói là nó nói bởi vì đức pháp của Đức Phật nó rộng lớn, là chân lý nó bao hết tất cả các loài hữu tình. Thành ra tại sao mà mình nghe là nói khổ nhiều vậy? Thì vì khi mà nói 8 khổ này á, thực ra nó là Đức Phật lấy chứng là nói cho dục giới, cõi dục, mà cho loài người là chứng. Tại vì Đức Phật thuyết pháp bằng thân con người, hiện thân con người ra thành Phật để thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp con người là chính, cho nên Đức Phật thuyết pháp cái khổ. Đức Phật lấy cảnh giới con người. Cảnh giới con người nó có sinh lão bệnh tử là căn bản. Con người nó có ái biệt ly, oán trắng hội, cầu bất đắc. Và con người nó có một cái thân tâm. Cái thân tâm đó là cái nơi nó chứa hết tất cả các cái khổ. Nó có hết tất cả mọi cái khổ. Cái bệnh ở nơi thân đó, vô lượng vô biên. Mình có thân là mình có vô lượng vô biên cái bệnh khổ. Lúc này mình tránh được nó bệnh này, lúc này nhưng mà mình phải có bệnh kia, vô lượng vô biên cái khổ ở nơi thân mình. Mình có người thương á, thì mình sẽ có tất cả những cái ái biệt ly khổ, chứ nó ở đâu ra đây nếu mà không có cái ái. Mình thấy mấy người khóc lóc đưa một cái quan tài đi, mà tại sao mấy người đi đường không ai khóc hết? Tại mấy người đi đường đâu có ái người chết đâu, nên ai ái người chết thì người đó khổ đó. Cho nên có ái thì mới có biệt ly khổ, không ái thì sao biệt ly khổ? Không lẽ giờ mình ra đứng giữa đường, mình đứng bên lề đường thôi, giữa đường xe cán chết, xin lỗi. Đứng bên đường thôi, mình nhìn xe chạy qua chạy lại, đi qua mình khóc. Ai hỏi tại sao khóc vậy? Mình bảo ái biệt ly khổ. Mấy người này đi qua, không bao giờ gặp lại hết. Người ta đi làm, người ta đi qua, mình bảo cái này ái biệt ly khổ. Mình có ái mấy người đó đâu mà biệt ly gì. Đó. Cho nên dĩ nhiên là cái khổ ái biệt ly đó là do ái mà có, mà mình có ái không? Người nào người đó ái đầy mặt hết, đến tóc cũng ái luôn, nhưng có ái sao được. Cho nên làm sao mà mình tránh được cái ái biệt ly khổ này? Rồi mình có ái thì phải có ghét, mình có ghét chứ. Đó, cho nên có ghét thì nó sẽ có oán tăng hội khổ. Có cầu không? Cái cầu nó tràn ngập trong tâm mình hết. Cầu đủ thứ hết á. Cầu không? Nên mình biết vậy. Nên vì vậy mà nó đầy những cái cầu bất đắc khổ. Có cầu thì mới không có cái không được. Không có cầu thì làm sao mà có cái là cầu không được rồi khổ. Cho nên cái thân tâm của mình là ngũ uẩn đó, nó cứ lúc nào nó cũng ái, nó cũng oán, nó cũng cầu. Cho nên nó là bừng lên, lẫy lừng lên cái khổ. Thế mà nó ái thật nhiều thì cái biệt ái biệt ly khổ nó rất là khổ. Nếu oán thật nhiều thì oán tăng hội khổ nó cũng rất là khổ. Cầu thật nhiều thì sẽ bị cầu bất đắc khổ. Cho nên mới nói rằng là nó xí thịnh. Tâm mình nó không ngừng như vậy, nó bừng lên như vậy. Tâm mình nó nằm ở nơi cái thân này. Nên cái thân tâm mình nó được kêu là ngũ uẩn. Vì vậy nó gọi là ngũ uẩn xí thịnh khổ. Rồi căn bản cầu gì đi chăng nữa, làm gì chăng nữa. Rồi cũng có sinh lão bệnh tử khổ. Lúc đó là thấy ai cũng phải khổ sở khóc lóc. Thì biết vậy là Đức Phật nói cho loài người dục giới để cho loài người học dễ thấy. Khi mà Đức Phật nói ba khổ này là có thể nói là Đức Phật nói gồm luôn cả ba cõi. Thì biết vậy mà đạo Phật thường kêu là ba cõi hữu. Ba cõi hữu là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Như vậy đó là gồm, là nói ba khổ đó là nó bao luôn cả cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì khi mà mình ở cõi dục á, ở cõi dục á thì nó chia ra trong cõi dục á, mà mình kêu là cao nhất đó là cõi trời sung sướng cao á, rồi cõi người, cái đến là người đó, rồi nó mới đến bắt đầu đây là sướng, đây là các cõi sướng đó. Bây giờ bắt đầu đến khổ thì nó là súc sinh này, rồi quỷ đói này, là ngạ quỷ này, ngạ là đói á, địa ngục. Đó là ba cái ác đạo khổ. Biết vậy thì trong cõi trời, cõi dục này á, nó có đến 6 cõi trời. Đó. 6 cõi trời, cõi dục. Người á, thì nó có 4 châu. Nhớ vậy. Người thì có 4 châu. Đông Tây Nam Bắc. Còn súc sinh thì mình thấy nó vô lượng loài, ngạ quỷ cũng nhiều lắm, đủ kiểu. Đến địa ngục thì thường nói một cách tóm gọn là nó có 8 địa ngục nóng, có 8 địa ngục lạnh. Tức là cái khổ địa ngục nó có thiêu đốt mà nó có lạnh cóng vậy đó. Nó lạnh đến nỗi nó nứt hết cái người ra. Nó thâm tín hết rồi, nứt đau đớn vô cùng. Cho nên nó có 8 vậy là nó từ nhẹ đến nặng. Đó. Mà nó hành ở mỗi cái địa ngục xong á, nó mỗi cái địa ngục chính á, nó có Đông Tây Nam Bắc, nó có 4 cái địa ngục phụ nữa. Hành ở cái địa ngục chính xong á, là nó cho ra 4 địa ngục phụ hành tiếp nữa. Đó. Thì biết vậy, cho nên thì là nếu mà kể hết thì nó nhiều. Mà mình mà rớt vào đó thôi không biết làm sao đi nữa. Thực sự kinh khủng lắm. Cho nên đôi khi nó có nhiều cái cảnh mình nghe ở trên cõi đời này thôi. Đôi khi hồi xưa, bây giờ thì nó đỡ hồi xưa đó. Thì nội vào tù thôi. Gặp mấy thằng tù cũ, mấy thằng chúa tù ở trong đó thôi đó. Thôi, nó bầm dập. Người nào vào tù cũng đủ chết. Chưa đừng nói là không được tự do. Mấy thằng quỷ sứ trong đó thôi là nó bầm dập mình. Mà nó muốn nhai mình cách nào cũng được hết. Quý vị cứ qua bên Hòa Thượng Vương Trượng nghe hỏi thăm lúc Hòa Thượng Vương Trượng ở đảo thôi đó. Mấy tay chúa trùm ở đó, nó nói cái nó cắt tay cắt chân người ta như chơi đó. Nói đó. Cho nên mình biết rằng là mới là cõi người thôi, nó kinh khủng lắm, đừng nói địa ngục. Cho nên là cứ nó hành cho chết rồi sống lại để nó hành tiếp. Cho nên cái sống chết ở trong địa ngục nó liên tục vậy đó. Nên vì vậy mà mình biết rằng là ở cõi dục là nó có năm cõi như vậy, nó kêu là năm thú. Đó là năm thú. Thú không phải là thú vật mà là cái chỗ sinh về, cái chỗ đến. Nên là năm thú là ngũ thú. Ngũ thú nó ở chung với nhau cho nên đôi khi kêu là tạp cư. Cõi dục nó vậy đó, là trời người sướng ở chung với khổ ở trong cái một cái cõi dục, nó kêu là ngũ thú tạp cư địa. Thế vậy đó. Thì đó là cõi dục. Thì cõi dục này thì nó cái khổ của địa ngục quỷ súc sinh là đúng là khổ khổ, tức là đúng là cái khổ này đó. Thế là khổ, khổ quá đó, cái này là khổ khổ. Mà nếu cái khổ đó của mình á, nó bị phá đi á, thì dĩ nhiên mình sướng. Đó. Cho nên nó có khổ khổ, chứ nó không có hoại khổ. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu sướng, sướng mà từ cõi người trở lên, đó. Sướng từ con người trở lên này nọ cho đến cõi trời. Cho đến là sáu cõi trời, cõi dục, người nọ, bốn châu cõi người, cái sướng đó đó. Ở cõi người thì nó vừa có cái khổ khổ nữa. Là cái gì? Sinh ra là con người tàn tật. Sinh ra con người nghèo nàn, rốt nát, ăn mày, ăn xin. Rồi bệnh hoạn này nó đủ thứ đó, mình nói đó. Tất cả những cái đó, rồi sống không thành công, rồi bị người ta khinh chê này nọ. Dù là không bị tàn tật, không bị gì hết đó, có nhiều cái khổ. Làm gì cũng thất bại vậy. Thì đó, rồi đôi khi bị đánh đập, bị bắt, bị gặp phải những cái người gian ác hay vua chúa nó ác này nọ. Tất cả cái đó nó thuộc về khổ khổ. Ngoài cái đó ra thì loài người sướng. Nhưng mà những cái sướng của loài người đến khi mà nó mất đi, người ta khổ lắm. Cái mất đi đó nó kêu là hoại. Đó, viết vô cái nó hoại luôn. Đó là hoại khổ. Thì biết vậy, những cái sướng của cõi trời, sáu cõi trời cõi dục á, nó cũng bị cái hoại khổ này. Nó sống nó không có những, tất cả những cái khổ khổ của ta mắc đạo, của con người. Nhưng mà nó bị cái hoại khổ. Mỗi lần mất đi đau đớn lắm. Vì nó sống sung sướng. Nó mất cái sung sướng, nó đau kinh khủng. Đau đớn lắm. Biết vậy. Cho nên nó bị cái hoại khổ. Nên từ cái sướng này này. Cái sướng này này. Nó mới ra cái hoại khổ. Nó mới là cái hoại khổ này. Cho nên vì có nhiều người nói tôi sống cả đời sướng, đạo Phật nói đời khổ, tôi hài lòng vô cùng, tôi học hành thành công, đi làm giàu có, vợ đẹp, con khôn, đủ thứ, con ngoan ngoãn này nọ, sống giàu sang, cái xứ ở xã hội tinh tiến, rồi an ninh này nọ, sống sung sướng, tôi thấy sướng, thấy đời sướng. Đến lúc vợ chết, đến lúc con bị tai nạn chết, đến lúc bệnh nó tới, nó hoại đi cái sắc, nó hoại đi cái sức khỏe, cái sắc đẹp của mình. Lúc mấy cái đó nó bị hoại, phút cuối cùng mới là sự chết, đau đớn ghê lắm. Cho nên đó là cái hoại khổ. Như vậy, cho nên Đức Phật nói ba khổ này là cốt như vậy. Đấy, bây giờ mới biết là nó là cõi dục. Thì bây giờ đến cõi sắc, ở cõi vô sắc. Đấy. Tức là khi mà mình sắc với vô sắc, là cho những người tu thiền định thì sắc có bốn tầng trời, mỗi tầng trời có ba cõi trời, biết vậy. Và cõi vô sắc cũng có bốn tầng trời. Nhất là cõi vô sắc này, cõi sắc thì nói đúng là tu thiền định là nó về tâm hết. Nó không, nó đặt nặng tất cả về tâm. Nó không có còn, nó xả cái phần thân với cảnh. Cho nên cái người ở cõi người này đó, mà người ta đi tu thiền định thì người ta sẽ có một cái kỷ luật. Ta hành theo cái kỷ luật đó, người ta là chỉ có tu thiền định, ăn sống nuôi thân mình rồi tu tập tâm cho nó thanh tịnh cái tâm. Còn cái thân của mình mặc sao cũng được, ăn làm sao cũng được, không có một cái đòi hỏi gì hết. Cái cảnh xung quanh của mình có chỗ mưa, có chỗ trú thì trú, không có chỗ trú thì chịu. Ở đâu cũng được, dưới gốc cây, trong hang đá, ở bất cứ đâu cũng được. Đôi khi người ta vô rừng luôn, nó trắng hết tất cả những cái xây dựng của con người này. Theo sắc đẹp này nọ, người ta cũng tránh hết tất cả những cái trừng diện, người ta cũng tránh hết tất cả cái đồ ăn ngon này nọ, ta xả hết cái đó, ta tập trung hết nó về tâm, sao cho tâm mà nó đừng có tham sân si nữa. Thì những người đó người ta sẽ đắc thiền định. Thì đắc thiền định thì mình biết thiền định là nói chung. Nhưng mà đầu tiên vì bốn tầng trời này thường kêu là bốn tầng trời thiền, bốn tầng thiền đó. Và bốn tầng trời này nó thường kêu là không định. Cho nên như vậy đó, là mình có thể tạm dùng cái hai chữ đó để mình nói. Nhưng mà thực ra thiền định thì nó đều một nghĩa là bốn cái tầng thiền và bốn cái tầng định. Tức là bốn cõi sắc và cõi vô sắc. Thì khi mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì các vị đó an trụ vào trong thiền định, bỏ cái thân xác cõi con người này đi sinh về bốn cái cõi trời của cõi sắc. Những cái trời cõi sắc này đó, cái tâm của họ nó mà họ động tâm lên, họ khởi tâm lên là nó nhập định. Chứ họ không có khởi tâm như một cõi dục của mình. Tâm của mình nó động lên, đi chơi đây, gặp người này, thằng con nó đâu rồi, bà vợ đâu, này nọ gì, giờ cơm chưa. Đó là cái tâm của cái cõi dục nó như vậy. Còn cái tâm của cái cõi sắc, nó khởi tâm lên là nó nhập vào định. Nó đã tu tập cái nhân đó rồi, rồi nó được cái quả báo này. Mình biết vậy. Cho nên nó nhập vào thiền định liền. Cho nên cái cảnh giới của nó là hào quang, ánh sáng. Cái sắc của nó rất là bao la, sáng. Nhưng mà tâm của họ không có màng đến cái đó. Tâm nó cứ trụ ở trong thiền định. Thì đến cõi vô sắc đó là dẹp luôn cái sắc đó đi. Nó hoàn toàn là tâm hết. Nó không có còn một cái thân tướng quang minh, không còn cái cảnh giới lầu đài xung quanh quang minh nữa. Dẹp luôn. Là hoàn toàn là không có sắc, cho nên kêu là vô sắc. Như vậy đó, mình biết được là họ đạt đến tu tập, đạt đến cái trình độ này, thì họ cảm thấy như là khổ, khổ là không có rồi. Mà hoại khổ, bởi vì tâm thức nó rất là vi tế, cho nên cái hoại khổ, nhất là cái cõi vô sắc, mình thấy cái gì hoại thì nó phải có sắc tướng. Cõi sắc đó, nó vẫn còn có cái thân, nó trong sáng ghê lắm. Và nó vẫn có cái chỗ ở của nó. nó là hào quang chiếu rồi đó, nhưng mà nó vẫn có cái sắc. Thì có ánh sáng thì ánh sáng bị hoại đều thấy, còn có cõi dục của mình ấy, cái gì cái đó nó cứng ngắc rồi đó, cái nào cái đó mập ù hết vậy, nhà cửa xe cộ đụng cái binh một cái thấy tan vậy, thấy rõ cái hoại lắm. Thân mình cũng vậy, đụng cái máu ra, người đụng mạnh cái thấy nó bể đầu, nhìn thấy ớn rồi đó. Còn bây giờ đó, những cái đó, những cái cõi sắc vô sắc đó, nó rất là vi tế, mình có thể thấy được cái hoại nữa chừng nói. Nhưng mà họ bị cái gì? Bị cái hành khổ đó. Bị cái khổ này. Nghĩa là trước sau thì tất cả cái quả báo đó nó cũng mất đi. Cái quả báo hiện ra nó vi tế an lạc đó, nó cứ từ từ nó mất dần đi. Cái đó kêu là hành. Nó không có đứng vĩnh viễn, nó cứ từ từ mất. Như là một cái lá nó rất nhẹ, nó rơi xuống á. Nó rơi từ trên cây cao rơi xuống, cứ từ từ. Nếu là cục đá rồi cái bình xuống cái sông rồi, cái lá nó cứ từ từ, nhiều khi gió thổi nó lên chút nữa nó lại cũng từ từ đó. Nhưng mà nó cứ từ từ vậy mà nó xuống. Cái từ từ đó kêu là hành á. Nó không có đứng yên được. Đó. Cho nên khi mà Đức Phật nói ba khổ này cái á, là nó gom hết ba cõi. Còn nói tám khổ kia là nói cho cõi dục. Nên như vậy đó thì mình biết là trở lại. Từ chỗ nào mình giải thích ra nhiều vậy, cái chỗ mình nói phiền não, mình nghĩ là chuyện đau khổ. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà giờ đó thì mình nghe khổ, những cái buồn khổ khi mà nó diễn ra người ta lo rầu. Ai nghe nói mình bị ung thư mà mình không có cảm thấy sợ, lo, buồn. Đó. Mình có thể nói vui được nữa không? Đó. Thì nó cũng nằm ở trong cái khổ, bệnh. Đó. Cho nên mỗi cái khổ này nó phát sinh ra nhiều cái âu lo. Đó. Con người mình nó không có an được. Rồi đời sống nó thấy nó không có vui được. Đó. Rồi nó cứ kéo như vậy. Thì mình đã không vui một giây thì nó kéo 10 giây là 10 giây không vui. Nó kéo 10 phút là 10 phút không vui. Rồi tự nhiên mình sống như là ở trong địa ngục. Cho nên mình kêu nó là phiền não. Nhưng mà thực ra thì khi đó là kêu theo lối người đời. Khi mà mình kêu nói đúng theo đạo á, thì khi mà tất cả những cái khổ, lo, buồn, phiền thì thực ra nó đều là quả báo. Và nó dùng một cái chữ nói chung là khổ. Cho nên nó là khổ quả. Và cái quả khổ này từ đâu ra? Đó, quả khổ. Nó từ đâu ra? Nó từ nghiệp nhân. Đó, bây giờ mình thấy chữ nhân, chữ quả. Đó, chữ khổ với chữ nghiệp. Nó từ nghiệp nhân. Nghiệp này là, mình biết là ba nghiệp tạo tác. Thân, khẩu, ý. Ba nghiệp này nó tạo nên cái quả khổ. Nghiệp nhân này nó từ đâu ra? Bây giờ mình mới thấy nó lòi cái phiền não ra. Thì khi mà mình nghe vào Phật Pháp, thì mình mới biết là phiền não, những cái mình lo rầu, buồn phiền, nó không phải là phiền não. Mà nó là một cái quả của những cái nghiệp ở đời quá khứ. rồi mình mới hỏi nghiệp từ đâu ra. Lúc bây giờ nó mới nghiệp nó từ phiền não mà ra. Đó. Cho nên nó ngược lại là phiền não là gì? Biết vậy đó. Bây giờ chưa giải thích mà nói phiền não à. Nói về phiền não là thúc đẩy tạo nghiệp. Tạo nghiệp này là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Rồi tạo nghiệp thành nhân, rồi chiêu cảm quả khổ. Đó là vậy. Nên giờ đây thì bắt đầu thấy xưa nay mình xài chữ, dùng chữ, mình suy nghĩ thì thực ra là nó chưa có trúng. Mình dùng theo cái thói đời, mình lấy cái phiền não là cái gốc, mình nói cho cái quả. Đó, hồi này tôi phiền não quá, tôi bị phiền não quá, nhưng mà thực đó là hồi này là tôi bị quả khổ á. Hồi này tôi khổ quá. Cái quả khổ đó nó là do mình tạo một cái nhân nào đó, bây giờ mình mới bị chiêu cảm. Mà tại sao mình lại đi tạo nhân như vậy? Cỡ gì mình lại đi tạo một cái nhân mà làm cho mình khổ? Cho nên mình biết là như vậy á. Thế hỏi là tại sao lại tự làm mình khổ? Nói rõ hơn là tại sao lại tự tạo ra một cái nhân để cho mình bị quả báo khổ? Thì thấy rõ ràng nhất là cái điều này, tự làm mình khổ thì nó không cái gì khác nữa là vô minh hết, cũng là ngu. Nói tóm lại là ngu đó, thực sự là vậy. Một người ngu, một người vô minh thì mới tự làm khổ mình. Cho nên vô minh là một cái phiền não, một cái chủ lực phiền não chính. Bây giờ mình biết phiền não rồi vậy đó, bắt đầu biết phiền não rồi mình sẽ nghe đó. Trong phiền não bây giờ Đức Phật mới kể tên nó ra này: tham này, sân này, si này, mạn này, nghi này, ác kiến này, đó là phiền não á. Nên giờ đó mình biết là nó nằm ở đâu. Nó mấy cái này á, cái này ấy, nó là tụ, nó nằm trong tâm mình. Đó. Nó nằm trong tâm mình. Nó được kêu là khi nó phiền não, nó được gọi là tâm sở. Nó thuộc về tâm, nó nằm ở trong tâm, nó thuộc về tâm, cho nên kêu là tâm sở. Thì tâm sở như vậy á, nó có mình thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Nó sau có 6 cái gốc phiền não. Phiền não gốc là căn bổn phiền não. Và nó có đến 20 cái tùy phiền não. Vậy sao muốn học Phật pháp không? Muốn học Phật pháp phải học thuộc cái đó, 6 căn bổn phiền não, 20 căn bổn phiền não. Đó, biết rồi. À, trong tâm mình ấy, nó có rất nhiều cái hoạt động của tâm, mà nó có nhiều tình trạng của tâm, trạng thái của tâm. Những cái hoạt động, những cái tình trạng, trạng thái của tâm nó được kêu là tâm sở. Đó. Và nó có nó tâm sở ấy, tức là tâm mình ấy, khi có nó tốt, khi nó xấu. Khi nó tốt thì gọi là thiện, khi nó xấu gọi là phiền não. Khi nó ác bất thiện nó kêu nó là phiền não. Và nó có những cái tâm sở nó bất định, nó phải thiện không phải ác. À, mình biết là nó như vậy. Cho nên khi mà mình học Phật pháp á, là mình phải học hết mấy cái đó. Thực ra là cái gốc khổ đau, gốc giải thoát nó nằm ở nơi tâm. Cho nên nếu mà mình chưa có học về tâm á, thì nó là một sự thiếu sót trong cái vấn đề học pháp hoàn toàn. Mình biết vậy. Cho nên giờ đây á, mình bắt đầu nghe đến phiền não, mình thấy như vậy. Thì mình cũng thấy là cái chữ vô minh này là nó nằm ở đâu. Thực ra nó là chữ si này. Nhưng mà vô minh nó rộng hơn si nữa. Thì khi nào mình càng học sâu vào Phật pháp học nhiều, thì mình sẽ rõ ràng là tại sao mà có con người sinh ra đời, tại sao có khổ đau, và tại sao có hành động, mà hành động để làm gì. Nghe có nhiều người nó vác súng nó đi bắn người khác chết, có nhiều người đi ăn trộm cướp của giết người, tại sao nó làm như vậy. Đó. Mình lại nghe có nhiều người cứ chuyên môn đi bố thí làm thiện, tại sao người ta làm như vậy. Cái gì khiến ta làm như vậy, làm thiện, cái gì khiến cho ta làm ác, nó đều là cái phiền não này hết. Đều là tâm của mình nó thúc đẩy mình làm. Nếu tâm thiện thì mình làm thiện, nếu tâm mình ác, tức là phiền não, thì nó sẽ thúc đẩy mình làm ác. Rồi từ cái chỗ làm như vậy nó mới thành, nó kêu là nghiệp, nó mới ra nhân. Người làm tốt thì nó thành là nhân tốt, nó sẽ chiêu cảm với quả báo tốt ở trời người. Người làm xấu thì nó sẽ thành tam ác đạo, nó có cái quả báo như vậy. Đó. Cho nên như vậy đó là mình biết là Đức Phật á, ở trong Phật pháp á, nói chung á, là tại sao nó có, tại sao có mà tại sao lại có như vậy. Tức là tại sao con người có mà tại sao con người lại có theo cái lối là hành động thiện, hành động ác hoặc là dừng dưng. Mà có tại sao con người ta phải hành động và phải sống với nhau, phải hành động. Thì mình cũng biết là nó là chính cái chỗ là phiền não kéo đến tạo nghiệp, kéo đến cái quả khổ. Thế bằng chứng khi mà các A-la-hán theo cái pháp của Đức Phật dạy, các A-la-hán nó diệt hết phiền não. Cái phiền não thì tự nhiên là các A-la-hán nó không còn các cái hành động thiện hay ác gì nữa hết. Và do đó tất cả các quả báo nó không còn nữa. Cho nên các A-la-hán thoát khỏi nhân quả luân hồi. Nên nếu mà mình muốn theo con đường nhân thiên thừa thì mình phải tạo những cái nghiệp nhân tốt. Luôn luôn mình phải nhớ đến, niệm đến cái nhân quả và phải làm điều tốt, tránh xa cái điều ác đi. Tránh xa không có nghĩa cái điều ác nó ở ngoài mình, mà là những cái phiền não ở trong mình á, thì phải hiểu vậy, nó khởi lên, phải làm sao điều phục được nó, đó mới gọi là chánh tha nữa. Thì cái mặt ngoài á, nó có những cái, nó là những cái duyên để nó làm cho cái phiền não của mình nó mạnh ra. Đó là những cái nó đều nằm ở nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đều nằm ở nơi đó. Sắc đẹp quá, âm thanh tốt quá, nó khơi cái phiền não tham của mình lên. Mùi hương thơm quá cũng khơi cái tâm tham lên. Vị ngon quá cũng khơi cái tâm tham lên. Những cái cảm xúc êm ái nhẹ nhàng nó khơi cái tâm tham lên. Những cái tên, những cái ý nghĩa hay quá. Đó là vậy đó. Chẳng hạn vậy đó, thầy bậc cao tăng, bậc thánh tăng, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tăng thống, ở ngoài đời thì cứ lên lên tổng thống vậy. Cái đó nó tăng những cái lòng tham của mình lên, làm sao điều phục nó. Cho nên phải lánh xa những cái đó đi. Thì chứ lánh xa nó là, đó là lánh xa cái duyên thôi, để cho cái nhân ở trong mình á nó không có tăng trưởng. Mà cái mà thành công nhất là tự mình á phải điều phục được nó, chứ không phải cứ chạy trốn như cái bên ngoài. Thì chạy trốn suốt đời như vậy được, mà phải tự mình phải điều phục nó. Cho nên chính đó mình biết là nó mới cần đến là phải làm sao. Cho nên nó mới cần đến pháp môn. Thì giờ đây á, mình ý mình nghĩ là mình không làm điều gì ác, mình quá ngây thơ và mình quá ngã mạn, mình có còn phiền não không? Phiền não chính là cái điều ác, phiền não là gốc ác. Mình có còn phiền não không? Mình có tham không? Có sân có si không? Nếu mà không tham sân si á thì là A-la-hán rồi. Mình có là A-la-hán không? Đừng có vọng ngữ. Đừng vọng ngữ. Mình có là A-la-hán không? Mà mình có biết A-la-hán là gì không? Mình nói là mình là A-la-hán. Cho nên chính vì vậy là mình biết là thực ra là mình còn ác. Mình cứ nghĩ là ở ngoài mình không làm ác thì hết là mình không ác. Bây giờ mình học đây mình mới biết rõ, mình nghe đây mình biết rõ là ác là phiền não, là những cái tâm sở. Sáu căn bổn phiền não ở 20 cái tùy phiền não này. Mình biết vậy đó, nó là những cái ác trong mình. Bây giờ mình đừng nói là sáu căn bổn này tham sân si, ai dám nói mình không tham, ai dám nói không sân mà không si. Thực ra là tâm mình luôn luôn thích, thích sắc, thích hương, thích vị, thích xúc, thích pháp. Sao mà mình nói mình không tham? Trái ý là luôn luôn không bằng lòng, sao mà không sân? Còn si, nhiều chuyện xảy ra là đều thấy mình si hết đó. Đôi khi mình không biết rõ tất cả những cái gì đúng sai, nhân quả thiện ác thì mình rất dễ nghe lời xúi biểu của những kẻ ác khác. Thì biết như vậy. Cho nên thực sự nói là mình còn đầy đủ hết. Còn mạn là gì? Lúc nào mình cũng so sánh mình với người khác. Lúc nào cũng so sánh hết. Nào, không bao giờ mà không có sự so sánh. Thấy người đẹp thì mình cũng thấy rằng là người đó chắc hơn mình. Thấy người khác xấu, mình thấy mình hơn người đó. Lúc nào cũng vậy hết. Từ tài, tiền tài, sắc, danh, vọng, đủ hết. Lúc nào cũng có cái so sánh với mọi người, đó là mạng. Lúc nào cũng thấy là mình phải hơn người chỗ này, hơn người chỗ kia. Đó. Thì biết rất là nhiều, nếu mà mình suy xét kỹ, thì mình thấy mình hoàn toàn còn đầy hết mấy cái thứ này. Dù mình ở trên một cái mặt khác, ví dụ người ta ở ngoài đời người ta tranh chấp nhau, mình ở trên mặt khác, mình vào chùa, mình là Phật tử vào chùa thì mình có cái tranh chấp ở trong chùa. Ông sư phụ có mấy đệ tử đó, khi ông sư phụ từ từ già lớn thì mấy đệ tử đó cũng ngấm ngầm có sự tranh chấp để lên thừa kế lên làm trưởng môn nhân kế tiếp. Rất nhiều những cái câu chuyện này nó đầy hết mình chẳng nói ngoài đời, ở trong chùa, ở trong đạo luôn luôn con người mình vào đến đâu, mình đi đến đâu mà cái phiền não mà nó mình chưa thấy mà chưa dẹp được thì luôn luôn là nó có tất cả mấy cái đó nó xảy ra. Nên từ từ mình sẽ nghe, mình nghe phiền não, bây giờ mình dùng cái chữ phiền não này là những chuyện lộn xộn thôi, nhưng mà giờ mình có can đảm mình nghe phiền não chùa. Nếu mà quý vị Phật tử mà gọi là có thiện tâm, có một cái tâm đạo á, muốn nghe phiền não chùa thì mình sẽ nghe phiền não chùa. Phiền não đời á, so với phiền não chùa không bằng một góc. Cho nên là mọi người hiểu lầm hết, hiểu sai hết, biết như vậy. Chùa là phiền não kinh khủng. Chùa, phiền não của chùa như núi Tu Di. Phiền não của đời á, nó bằng cái gò đất người này thôi. Cho nên muốn là một cái người Phật tử thường trụ cận sự của Tam Bảo, người đó phải biết rõ cái điều đó. Người đó phải hiểu rõ cái điều đó. Còn đôi khi gần mấy thầy lắm, gần là công quả này nọ thấy thân thiết lắm, mà nó xảy ra một chuyện gì cái là choáng váng này, nghe một chuyện gì trong chùa cái choáng váng mặt mày ấy. Trời ơi sao vậy trời ơi. Rồi cái đó đúng là ngây thơ vô số tội. Chứ không phải ngây thơ đúng nghĩa đâu. Cho nên phải biết như vậy. Thì giờ đó biết là tại sao như vậy, nói trước cái lý tại tại sao thì mới có thể nghe được. Tại sao như vậy? Rồi con người mình phải tỉnh vào trong đạo Phật là nó tỉnh. Nó không có mơ mộng, nó không có lý tưởng, nó thực tế, nó rõ ràng. Ở ngoài đời ấy, người ta nói người ta thực tế nhưng người ta rất là không thấy gì hết. Bây giờ vào trong chùa là nó phải thấy, nó phải biết, nó mới có trí huệ. Bây giờ mình biết điều này, mình ấy, ở trong một cái khu rừng, ở trong một cái khu rừng đầy nguy hiểm, mình đứng ngay đây. Rừng này á, đây là các cái ngõ ngách của nó, mình đứng ngay đây. Nó rất dễ sợ, mà mình muốn đi ra, mình chỉ muốn thoát thôi. Nó có một con đường thoát. Còn tất cả mấy con đường này á, nó không có thoát. Nhưng mà trong rừng này á, là nó có quỷ sứ ở trong đó, nó có một chúa quỷ ở trong đó, nó không bao giờ nó muốn cho mình thoát ra được. Đúng ra là không có một cái lối thoát nữa, nhưng mà đã có một bậc người hùng đã từng vào trong này và đã từng xuyên qua đến cái chỗ đau khổ nhất, và người hùng đó đã lập ra một cái con đường để làm sao đi ra khỏi nó đến cái chỗ bình an. cái con đường nó được để lại cho mọi người. Đó, cái con đường này, con đường này đó, nó kêu là đạo. Còn đó, nó đầy hết, đây là cái cuộc sống luân hồi của mình. Vô thủy kiếp này, mình không có thoát khỏi nó. Mình có thể thấy rằng là nếu mà tóm gom lại á, thì mình sẽ nói là nó có 6 con đường. 6 con đường trong cõi luân hồi. Thì mình có thể nói theo Phật Pháp là nó 6 con đường trong luân hồi. Và nó có 1 con đường để ra khỏi luân hồi. Thì 6 con đường ở trong luân hồi nó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ ra khỏi nhân thiên, Atula, không bao giờ ra khỏi được luân hồi hết. Đó. Trong đó nó có con đường, mình biết khi mà vào trung hữu mà đi vào địa ngục á, thì nó cũng đều thấy cái cảnh giới, nó rất thích hợp với nó. Nó đến, nó muốn vào, nó nghĩ đó là cái chỗ an lạc. À, nhưng mà lúc bây giờ nếu mà cái người hướng dẫn là theo Tử Thư Tây Tạng, nó sẽ nói là đừng có vào đó, dứt khoát không có được vào đó. Nhưng mà cái trung hữu nó thấy đúng ý nó quá, nó vào. Nó vào một cái là ra không được nữa, và lửa nó hiện lên liền. Cho nên mình biết rằng là nó có những cái hấp dẫn bên ngoài, cho nên 6 cái con đường này luôn luôn nó có cái hấp dẫn của nó. À, nó có cái hấp dẫn của nó, cho nên người ta làm. À, có nhiều người bị nó lôi cuốn quá, nên đi ăn trộm, ăn cắp, giết người, thấy những cái đó là được thắng lợi, hấp dẫn, cho nên nó kéo vào trong Tam Ác Đạo. Sống ra, sinh ra làm người thì muốn sướng. Ở trong cõi con người có nhiều cái khổ, cho nên bèn đi ăn trộm, nghĩ rằng ăn trộm là sướng, sẽ tránh được cái khổ nghèo của mình. Đó. Cho nên mới đi theo cái con đường. Đó, thí dụ đi theo con đường này. Đó, là cái con đường ngạ quỷ. Rồi đôi khi tham quá, giết người nữa. Đó, đi theo con đường địa ngục. Mỗi lần cái người đó nó làm như vậy, nó thấy là để nó được thỏa mãn. Nó nghĩ là nó làm được như vậy là nó sướng. Đó, cho nên nó nhìn thấy cái đó là sướng. Nhưng mà đó là cái con đường không ra khỏi được luân hồi mà còn khổ đau nữa. Ở trong 6 con đường nó có 2 cái con đường là đẹp, đi thì nó đã đời lắm. À, cảnh đẹp, cảnh là toàn là bông sai kiểng cái gì gì không ấy. Đó. Cảnh đẹp vậy mà đi nó đẹp, đẹp à, từ đầu đến cuối thấy nó đẹp mà không bao giờ ra được hết. Đó là con đường nhân thiên, 2 con đường đó không có rửa ra được hết. Thì 2 con đường nhân thiên này nó hay được ca ngợi bởi vì nó đẹp. Tức là sao? Mình bố thí, mình làm thiện, mình sinh cõi trời, mình sống an lạc với các loài trời với nhau, có không cần cảnh sát, không cần gì hết, ở trên nó không ăn cắp ăn trộm, không ganh tị không gì hết, sống an lạc hòa hợp vô cùng. Cõi trời sống ấy, nó đẹp quá đi, nó tốt quá đi. Đó. Nhưng mà không thể nào ra khỏi. Mà đến khi nó hoại, tức là nó hết cái hạn rồi đó, là lúc giờ quỷ sứ nó nuốt. Cho nên là 2 con đường đẹp, hay, tốt. Và có rốt cuộc 6 con đường đó đều, mình thấy là có 4 đó, 4 con đường. Nếu kể Atula đó là nếu mà thuộc cõi trời á thì nó cũng sướng lắm, nhưng mà rốt cuộc thì cũng đọa lạc tứ tung, cứ tạo nghiệp là rớt, hưởng hết phước cũng rớt nữa, tức là cứ không ra khỏi, không thể nào ra khỏi cái vòng luân hồi đó, cái chỗ nguy hiểm. Tất cả 8 cái khổ, 3 khổ nó đều nằm ở đây hết. Bây giờ nó có một con đường duy nhất, con đường đến nơi bình an. Cái bình an này kêu là Niết Bàn. Có một con đường duy nhất vậy. Con đường đó là con đường đạo. Nó ra khỏi. Nhưng mà ai mà mới nhìn thấy cũng muốn đi. Đầu đường đó là thấy đủ thứ khổ sở rồi. Gai góc cái này nọ khổ sở. Cũng như là mình nhìn thấy ai muốn đi tu không? Ai muốn xuất gia không? Thấy xuất gia là tự nhiên sao? Mà trời sao khổ? Hưởng cái gì đâu? Thấy xuất gia cái khổ, tự nhiên cạo cái đầu. Thấy nó cũng vậy. Đó. Có những ai mà đi hành hương cạo đầu về mà đứa cháu nó thấy nó khóc, nó la làng lên nó khóc. Nó mới nhỏ thôi mà thấy nó đã sợ hãi rồi. Mới cái đầu đường thôi là đã thấy gai góc rồi. Đó. Rồi mình đi vào trong con đường đó thì cái con quỷ sứ luân hồi á, mình nói đó, mà người ta thường vẽ bánh xe luân hồi, thấy con quỷ vô thường á, nó cầm bánh xe luân hồi á, răng nanh nó lòi ra á, và ma vương không muốn cho ai ra khỏi ba cõi, cái cõi luân hồi này hết, ở trong đó để làm nô lệ cho nó. Cho nên vì vậy á, tất cả ma vương quỷ sứ vô thường nó dồn hết năng lực của nó về để nó chặn cái con đường này lại. Cho nên đừng có nghĩ đi tu là tối ngày rung đùi đi ra đi vô, vừa ngâm thơ vừa quạt như vậy nữa, nói vậy đó. Đừng có tưởng phiền não nó tấn công từng giây từng phút, mà mình mà cố gắng nó mượn người khác, huynh đệ nó mượn nhau tấn công nhau, đập nhau cho đến cùng, nó khơi tất cả những cái phiền não của những vị đó lên. Cho nên đây là một cái con đường rất là gai góc, bởi vì nó dồn hết tất cả năng lực, nó chướng lại, nó chặn lại để cho những người đó rớt ra khỏi con đường này. Nó chặn lại, đánh nhau, hai ông huynh đệ vật lộn nhau, nghe gõ cửa phòng cốc cốc cốc, thấy Phật tử bước vô cái bèn ôm nhau vuốt đó thì Phật tử ra yên tâm. Nhưng khi mà nó vỡ chuyện, nó đổ chuyện ra bên ngoài, cái Phật tử bảo trời ơi, mấy ông đi xuất gia mấy ông còn đánh nhau nữa, không có ủng hộ nữa, cái người tu mà như vậy thời này nó vậy không ủng hộ nữa, thì mình biết là cái ủng hộ của Phật tử nó là một cái để cho cái con đường nó còn có mà có người đi ra được. Phật tử không ủng hộ nữa, cái con đường đó nó sẽ bị cỏ dại che lấp hết và không có ai thoát ra khỏi đó nữa. Nhưng mà bởi vì những cái người mà gọi là có cái phước mà giữ cái con đường nó phần nào, không có hiểu rõ vấn đề gì hết, cho nên những người đó là cũng dễ bị quỷ sứ với ma vương nó xài lắm, nó xúi lắm. Cho nên mình không biết rằng là khi mà đi tu, đi xuất gia nó là không thể nào mà mình hiểu nổi là tại sao nó lại có phiền não như vậy. Tại mình không có chịu nghe Pháp. Mình cứ sống nhìn theo cái nghĩa đời. Mình cứ nghĩ là cứ một người, một thầy xuất gia một cái là tự nhiên là thánh hết rồi đó. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà mình biết là Đức Phật mới nói á, trong đời á, nó chỉ có hai lần người tu đạo á, chiến thắng được phiền não. Hai lần. Một là khi xuất gia, mình có tất cả cái tâm trói buộc của cuộc đời, cái tâm tôi, cái tâm mình thích tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ, mình thích cái cuộc sống gia đình, mình thích xây dựng ở trong đó cho cái tôi của mình. Có những cái của tôi, cha mẹ, anh em này nọ, tất cả những cái phiền não đó, nó chỉ chịu thua mình cái lúc mà cái người nào mà đi xuất gia. Lúc đó cái tâm của người đó nó thắng hết mấy cái phiền não đó. Cho nên cái lúc cạo tóc còn lại chỏm, nhưng mà cạo cái đầu tiên bằng lòng không thì ông thầy ông mới cạo, mày phải nói bằng lòng. Ông thầy cạo ông bảo là bây giờ mới có một dao, nó còn hai, nó còn chỏm, nó vẫn còn cái dao thứ nhì đó, mình còn có thể lui về được, tức là lui về với phiền não, lui về cuộc đời, có bằng lòng cạo không? Bằng lòng. Cạo nữa, còn cái cuối cùng, đây là cái cuối cùng, nó còn một chút như vậy đó, vẫn có thể trang điểm được. Nên bây giờ có bằng lòng không? Cạo nốt không? Thì không thôi lui lại, bằng lòng mới cạo nốt. Cạo hết như vậy đó, là cái khi cái tâm xuất ra đó, nó thắng được cái phiền não. Nhưng mà rồi sau đó đừng có vội mừng. Từ đó trở đi, đụng phiền não là thua liền. À, phiền não bảo ta cho mày thắng một trận, nhưng mà rồi mày chết với tao. Mày là một thằng con nít sức lực như vậy mà dám đòi đi phiền não theo cái ông già Cù Đàm, tức là Phật Thích Ca đó. Mày nghĩ là mày ngon lành, mày biết ông bây giờ không còn nữa, ông nhập niết bàn rồi, mày nghĩ mày ngon lành, mày tưởng mày ngon lành được rồi, bây giờ mày lên cơn điên của mày, tao chịu lùi bước. Cho mày xuất ra xong cho mày chết. Đấy là có nhiều vị biết, ít ra là tôi không biết, nhưng mà ít ra là cũng có thể có hai người yêu trở lên mà dám bỏ hết đi xuất ra đó. Hết bỏ. Thế nên vậy mà người yêu có thể đến đứng chảy nước mắt không rung động, cho nên lúc đó nó chiến thắng hết. Nhưng mà về sau rồi vị đó ra đời. Vị đó ra đời với một cái cô gái nó không có ra gì hết. Cho nên mình biết được đó là mình không thể tưởng tượng nổi cái phiền não nó nằm ở trong tâm, nó là gốc của mình trong vô thủy kiếp đến nay. Nó không có chịu thua dễ dàng. Cho nên cái người xuất ra là một cái người trong từng giây, từng phút đó là bị phiền não nó khuấy động. Nó khuấy động. Nó không theo mặt này, theo mặt khác, nó theo mặt này. Nó không có để mình yên. Nó khuấy động mà cứ có cái duyên nào tới á, có duyên nào tới là mình đều có thể rớt như chơi. Nó trả thù mãnh liệt ghê lắm. Nên mình không biết cái điểm này. Mình nghĩ là một người xuất gia rồi lúc nào cũng là như là bậc thánh tăng A-la-hán hết á. Trời ơi, A-la-hán trong chùa là la làng với nhau hết chứ. A-la-hán. Cho nên đó, nếu mà chịu đựng cho đến cùng, nếu mà một người tu tập đó, chịu đựng cho đến cùng, chịu nó hành hạ đó, chịu như vậy á, thì biết là ai quá giờ. Mình á được thả cho ăn một món ngon của mình á, mình ăn có thể hai bữa ba bữa ớn ngừng đó, mình ngưng, và đôi khi mình ngưng luôn á, đôi khi có thể ngưng mấy năm á. Có nhiều người ăn cái đó tôi thích lắm, mà cái hồi đó ăn quá sức, bây giờ thôi không có ăn nữa. Nhưng mà mình mà bị cấm á là tự nhiên cái thèm nó càng tăng. Cho nên cái lúc trước khi xuất ra không có bị cấm, cho nên thấy ngưng rất dễ. Nhưng mà vào xuất ra rồi là bị cấm. Khi mà bị cấm là tự nhiên nó phát sinh. Anh phiền não nó lợi dụng cho nó phát sinh. Cho nên mình biết là ngày nào mấy thầy còn tu là mình biết là hồi chào ông này ông mệt ghê lắm rồi đó. Cho nên đôi khi phải cho ông ham vui, ông chạy gì đó, ông ngồi cái xe ông chạy chìm chút. Cho nó ra bớt đi, để ông tu tiếp. Ông thôi là ông sụp á, biết như vậy chứ nó không có phải như mình nghĩ. Đó. Nên đừng phải hiểu là cái pháp của Đức Phật nó không có phải là cái pháp nghĩ chơi. Nó là một cái rất là công phu, rất là thực tế, cho nên mình phải hiểu cái tâm thức con người. Và cho đến bao giờ thì mình nếu chịu đựng cho đến cùng ấy, thì sẽ thắng cái trận cuối cùng. Mình sẽ thắng trận cái người tu ấy, thắng trận cuối cùng. Đó là cái lúc thành đạo. Thế là từ lúc phát tâm, từ lúc phát tâm hành đạo là thắng phiền não cho đến khi thành đạo. Bao nhiêu kiếp như vậy ấy, chịu đựng. Hiện giờ đó, các quý Phật tử đây cũng đang còn chịu đựng. Rồi mình không thấy. Rồi mai nghe tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.